mà không được, nhập tôi là tôi không cho, nhập tới thì thầy không có tu thiền được, thiền nó có gì nó phải tu, phải không? Nếu mà đúng cái chữ là tu tức là sửa cái gì? Thì thầy con muốn tu cái tánh ích kỷ của con, ok, rất được. Thầy có muốn tu cái tính lười biếng giải đãi, có đồng ý đó thì đồng ý. Chứ còn mà thầy con muốn tu tịnh độ, thầy bảo thầy điện tu tịnh độ, thế là thầy về mua sâu chuỗi, ngày niệm cho thầy trăm chuỗi, trăm chuỗi A Di Đà, mười chuỗi Quan Âm, mấy chuỗi mà tháng sau tới bảo thế thầy con hãy còn sân quá, bảo tụng thêm dược sư nữa cho thêm thuốc nữa vẫn chưa hết hả? Từ trước vẫn chưa hết sân hả? Tụng kinh Hoa Nghiêm, thầy mới vào trong tủ sách xem kinh nào mà chưa hết, khách kia đưa về tụng nữa đi. Nó lại ngồi xuống hỏi muốn tu cái gì, nhìn lại thì đó là vấn đề mình tu thiền cũng vậy. Như Huệ Khảo hồi xưa tới gặp Đạt Ma, bạch thầy tâm con có muốn tu mà tâm con nó không có an, thì tổ Đạt Ma đúng không ạ? Đi về ngồi thiền dùng tôi một ngày 3 tiếng hay là làm cái gì đó, Đạt Ma hỏi thẳng cái tâm không an đó đưa ra, bắt Huệ Khả phải đi tìm ngay cái mà cái gì đó ông muốn đó, đưa ra thì mới làm việc được. Chứ giờ bây giờ tổ Đạt Ma bảo muốn an tâm phải không, rồi lấy giấy ra làm lớp tờ phát kia, về ngày ngồi thiền sáng mấy tiếng, tối mấy tiếng, hoặc là cái gì đó bao nhiêu tiếng, thì cái đó nó Huệ Khả đâu có giác ngộ. Dạ thì tại vì cái mục đích chính của mình không có nhìn thấy. Hôm qua mình cái việc của mình á, mình không cần, bây giờ mình không cần tìm cái tâm làm chi, tại vì Huệ Khả là đã đi tìm nhiều thứ rồi, những cái mà cái Huệ Khả mắc kẹt á, như cái list của cái vị hôm qua tôi nói đó, mình có cái list mình muốn sửa cái gì đó. Bây giờ cái list của Huệ Khả nó còn một cái chót thôi mà ông chưa nhận ra cái đó, thì đến khi mà gặp tổ Đạt Ma hỏi thì lúc đó Huệ Khả mới quay trở lại đi tìm thì thấy cái đó. Thì cái list của quý vị á nó phải còn ít đi rồi từ từ, thì lúc đó cái chót á thì mình mới giải quyết được. Bây giờ trở lại cái vấn đề mask à, tức là cái quý vị tại nãy cô Thanh Hội cô có ghi lại đó, là hỏi là cái vụ mặt nạ á, thì trong lúc mình trong đời sống hàng ngày mình sống, mình có những cái tính xấu mà tôi có tạm gọi là trong đạo Phật gọi là những cái phiền não, mà tôi gọi là con quỷ sứ, con ma cà rồng trong người mình á. Còn những cái tánh mà mình muốn tu tập gọi là thiên thần hay là Phật tánh, thì giữa hai cái trong đời sống hàng ngày á thì nó có một cái tôi gọi là mặt nạ. Nhưng mà quý vị nói với nhau á, thì nói cái chữ mặt nạ nó mang cái ý nghĩa xấu, thì nói một cái chữ khác là mặt, nó mang cái mặt giả. Cái mặt giả cũng được. Cái mặt giả đó là khi mà mình ví dụ như lấy một cái list bên này là những cái tính xấu của mình, bên này là những tính tốt của mình, thì khi đối diện với những người ngoài đời đó, cái người đó mình rất là ghét người ta, tức là trong người mình rất là ghét, mình đang có cái sự giận tức đối với người ta, nhưng mà vì những cái công ăn việc làm, vì lý do này lý do nọ, mình không có để cái tính xấu của mình nó lòi ra ngoài cho người ta thấy, thì mình phải lấy mặt nạ, lấy cái mặt giả, mình làm giả bộ. Thì cái vấn đề ở đây tôi không có nói là những cái đó nó xấu, bởi vì trong đời sống hàng ngày nhiều khi mình vẫn phải bắt buộc phải có cái mặt giả đó. Khi mình đi làm mình phải lúc nào cũng phải tươi cười, nhất là những người mà OTS đó. Không, câu này chưa, những người mà OTS mà trên máy bay á, cái đó OTS giờ la đó, cái đó là phải lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ luôn luôn tươi cười ha. Nếu mà nhiều khi là nhà có vấn đề gì nó mà nó bắt đầu lên máy bay một cái là luôn luôn là phải như vậy nha, phải luôn luôn phải tươi cười, thì đó là cái mặt nạ. Mà khi mình cái vấn đề ở đây là vấn đề nhận thức, vấn đề quan trọng là vấn đề nhận thức, tức là mình đang đeo mặt nạ, mình biết là mình đang đeo cái mặt nạ đó, và cái mặt đó mặt nạ ở đây tức là mặt giả, tức là trong lòng mình nó thế nào mà bên ngoài nó lại thế khác. Tôi mình gọi là tạm gọi, tôi gọi là cái mặt nạ, hay là mình gọi là cái mặt giả, hay là cái gì cũng được hết, cứ muốn gọi là cái gì cũng được hết, không thành vấn đề, là chỉ cần mình biết là cái bên trong, cái bên trong với cái bên ngoài á, cái nó hiện ra bên ngoài á, không giống nhau. Đó. Tức là mình đang sống một cái sự giả dối, mình đang sống một cái sự giả dối. Thì trong nhà thiền mình nói là mình sống trở về với ông chủ, tức là bổn lai diện mục, là sống với lại cái chân tâm, sống với lại cái con người thật của mình, vân vân. Những cái chữ đó là cái gì? Tức là vấn đề là con người thật của mình là cái gì? Người thật của mình, con người thật của tôi là cái gì? Thì mình nghe như vậy á, thì muốn tìm con người thật của mình thì mình phải làm gì?
Bỏ hết con người giả,
bỏ hết con người giả để cho người thật hiện lên. Thì mình phải làm gì vậy?
Bây giờ mình thanh lọc dần cái gì mà lâu nay mình sống bề ngoài, hay là cái bộ mặt giả mình bỏ bớt, bỏ dần dần.
Bằng cách nào?
Bằng cách mình quán chiếu rằng là con chưa theo con lâu nay con đã phải quán chiếu rồi, cái gì cũng như cả. Thay ra.
To stop bắt liền, cái gì cũng huyễn, cái gì cũng huyễn cả, hoặc là cái gì cũng giả, hoặc là không có thiệt, hoặc là tất cả vô thường. Nhưng mà khi mà chồng bác cũng chỉ trích bác ấy, thì là dù bác có biết 100% vô thường ấy, trong người bác nó có khó chịu không? Cho nên quan trọng như vậy nào, thì đúng rồi, trong con người mình nó phức tạp lắm,
lúc đó lại phải lấy pháp để mà giải, chứ ngay lúc tức thời vẫn khó chịu.
Dạ. Không biết là có thể là sẽ thuộc cái bài pháp buổi khác. Tại con người mình á, cái lý do tại sao mình tu hành giáo lý mình rất là giỏi mà sợ mình không có thoát được, tại vì cái này là một cái điều quan trọng. Tại con người mình á, quý vị phải biết á, nó không phải chỉ có lý trí mà thôi.
Để cho con gọi bác sĩ ra nghe cái chỗ này quan sát.
Đang nói về cái lý do là tại sao trở qua những cái mask, những cái mặt nạ vân vân. Cái mặt nạ thì tôi có nghe nói là quý vị thấy cái chữ mặt nạ nó có vẻ mà gọi là negative, tức là có vẻ mà không có được tốt á. Thì mình quý vị có thể đổi lại cái mặt giả cũng được. Tức là nói chung á, tức là bên trong thế nào mà bên ngoài nó khác nhau á, nó không có phản ảnh chúng á, thì đó là một cái sự giả, không có thật. Giờ trở sang cái tôi nói cái chuyện hồi nãy là tu thiền tu tịnh độ hay là cái gì đó, là chỉ là những cái mà tạm lắng thuốc ngủ thôi, thuốc ngủ thôi. Giờ trở lại cái vấn đề hồi nãy là bác nói, tôi nói là tại sao mà mình tu. Mặc dù giáo lý mình biết rất giỏi, bác đây biết là sự vật là huyễn vân vân, mà tại sao khi mà người nhà nói mình hay làm cái gì đó mà mình vẫn khó chịu, dù biết là như huyễn, không có thật, hoặc là không, hoặc là giả, hoặc cái gì đó mình trong kinh Phật dạy hết, là vật vô thường, là vô ngã, là giả tạo, là thầy Thanh Từ bảo là không có thiệt nè, cái gì cũng vậy hết á, hay là vân vân và vân vân, do nhân duyên giả hợp, mình cũng biết, cái gì cũng biết hết, nhưng mà tại sao mặc dù biết như vậy trong lòng mình vẫn khó chịu, vẫn tức tối, vẫn buồn giận, và đến khi về nhà rồi vẫn phải mặc dù trong đầu vẫn nói cái đó nó không có thật đâu mà đừng có giận nữa, trời ơi Phật dạy là không có thật, mà thầy quý thầy bảo là không có thiệt, mà nó như huyễn mà giờ kinh ra, tất cả đều được như huyễn hết. Nhắm mắt lại, trong này nó vẫn khó chịu, sao mà kỳ cục vậy nè, tại sao, tại sao có cái sự vật như vậy? Tại vì cái gì biết như huyễn, cái đầu biết như huyễn, nhưng mà cái gì nó khó chịu, cái này nó, cho nên con người của mình á, trở lại đó, con người của mình là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái thức á là cái sự biết đó, cái self consciousness đó, nó biết là cái này như huyễn này, cái này là vô thường này, cái này, nhưng mà cái cảm thọ thức nó biết hết, nó giỏi lắm, kinh gì nó cũng biết hết, mà cái cảm thọ nó bị đau rồi, nó bị chui vô rồi, nó bị người ta bắn một cái mũi tên trúng ở tim rồi, nó bị trúng rồi. Trên này bảo không có sao, là bỏ qua đi, cái này chuyện thường mà, vẫn biết như vậy. Thế là trong này nó bị cái cảm thọ nó bị trúng rồi. Rồi sau đó là cái gì nữa, cái anh hành này, cái anh hành uẩn nó bắt đầu nó suy nghĩ lung tung hết. Lúc thì nó chạy theo anh này, nó nói thôi bỏ qua đi, xong rồi nếu nó nghe anh thức thì được, lâu lâu anh thoại kéo nó bỏ, tức quá dù như huyễn nhưng mai cũng phải cho ông kia một trận mới được. Nhưng mà giữa anh hành thức mà nữa, thì nó có một cái nữa, cái anh chính giữa này là cái anh tưởng. Cái anh tưởng ở đây, nên từ xưa này quý vị học, quý vị tụng kinh Bát Nhã đó, ngũ uẩn giai không, mình có tụng quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã, quán ngũ uẩn giai không, không là cái gì, thôi mà cái gì cũng coi, cái gì cũng không hết. Cái đó tôi mà nghe phải giận điên tiết lên, người nào mà nói được tán cho một cái. Không hả, không cái này hả? Cái này là cái này có không, làm một cái liền. Cái này không phải không, còn không trong một cái bên kia nữa. Hết không ngay. lúc đó là có ngay. Lúc đó là có ngay à. Những người tu thiền là mệt lắm. Thì mình phải hiểu những cái lúc đó tại sao mà mặc dù cái lý trí mình đọc thông kinh luận mình hiểu hết mà vẫn buồn bực, vẫn khó chịu, vẫn không an và vân 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 và vân vân. Đó. Tại vì có con người của mình á, nó không chỉ có cái đầu thôi mà nó có ngũ uẩn lận. Ngũ uẩn luôn luôn nhớ ngũ uẩn là như vậy, sắc thọ tưởng hành thức. Khi mình thấy như vậy á thì mình mới hiểu được và mình mới chữa được mình, chứ còn nếu mà không á, mình dùng gọi là cái dùng gọi là vũ cả lớp những em, không bắt đầu nó khóc một cái là đè, dùng sức đè, lấy câu niệm Phật đè xuống, trời tức quá, cái Nam Mô Di Đà Phật, gồng lên mà Nam Mô Di Đà Phật làm sao mà cho nó cái cơn giận nó qua, hoặc là ráng ngồi thiền để cho nó qua, hoặc là làm cái gì đó cho nó qua thì cũng được. Cái đó là cái cơn cảm thọ đó, cảm thọ nó đang bùng lên và mình dùng cái ý thức, trí thức của mình đè xuống. Rồi đè không xong thì anh này nó bắt đầu nó suy nghĩ, anh hành suy nghĩ lung tung hết, nhưng phải làm sao mới được, phải làm sao giải quyết cái vấn đề này, không giải quyết không xong. Rồi cái khổ nhất đó, là cái anh đầu têu đó, tất cả cái chuyện đó là cái anh tưởng. Anh tưởng á, anh làm ra cái chuyện đó xong là anh trốn mất tiêu, anh để mấy cái anh kia làm loạn sang ngầu với nhau cả đám, làm ung nhà lên. Cái anh ở đây là bác Thơm đi mất tiêu, thế là xong cái là đi xong rồi, xong cái bắt đầu là thọ hành thức cái gì đó là tháo xào hết. Nhưng ngay có cái anh khác ý thức được, biết được đồng thời đó thì giờ nhầm cái vấn đề nhìn cho rõ, quan trọng để mà mình có thể chuyển hóa được đó. Trong vấn đề tu hành đó, phải bắt cái anh đầu tiên, cái anh phá đám đó. Cái anh phá đám đó, anh gọi là phá đám phá thối, xong chạy trốn rồi. Thì là mấy anh kia đó, lúc đó là đem kinh ra muốn làm cái gì cũng không xong hết, và muốn suy nghĩ kế này kế nọ làm sao cho nó, làm sao cho mình tu. Lúc đó là tha hồ suy nghĩ đủ kế để tu, người nghĩ làm sao, nghĩ mà cái hành cảm thọ vẫn đau như thường, đau rồi từ từ đó, rồi anh này mới dặn là thôi vô thường mà mình biết thầy, thầy dạy vô thường là thầy dạy như huyễn là bỏ qua đi rồi. Thật ra cũng chả cần nghĩ, ngồi xuống là lưu uống cái thuốc ngủ cái nó nguôi đi à, mai dậy cái nó mai nó quên mai nó quên đi. Tại vì với cái thời gian tính là cái tâm nó nhả cái sự vật ra, nó nhả đi một chút. Hoặc là mình dùng phương pháp tự nhiên thiên nhiên là mình vào ngồi thiền, ngồi thì mai nó nắng xuống. Còn nếu mà làm không được thì thôi mở tủ lấy viên thuốc ngủ ra làm cái nằm lên ngủ, mai là tự nhiên nó cũng bớt đi liền rồi. Chính vậy mà thuốc an thần nó chạy thuốc an thần vừa chạy vừa nhanh nữa. Thì muốn mà trong cái công việc tu hành để chuyển hóa đó, từ xưa nay trong cái ngũ uẩn của mình nó, mình không có nhắm nó mà mình tu, mình cứ nhắm kinh này kinh nọ, nhưng mà cái anh đang khổ đau nhất là ai, là mình. Và mình là ai? Mình là ngũ uẩn. Và khi quý vị gặp ai giới thiệu là thưa quý vị tôi pháp danh tôi tên là Thích Chí Thiêu, thì giờ phải nói kính thưa quý vị tôi là ngũ uẩn. Cái hình của tôi là sắc, cái liếc của tôi là thức, vân vân và vân vân. Trên cái các visit đều là ngũ uẩn Thích Chí Thiêu thay vì để đại đức Thích Chí Thiêu. Ngày về tôi phải không muốn phải nhớ ghi lại. Người thơ vậy là thì mình là ngũ uẩn, mình bị bệnh á, mình phải chui vào mình chữa, mình chui vào mình tìm tôi là ngũ uẩn. Thế giờ ngũ uẩn của tôi tức là tôi bị đau khổ ở chỗ nào, cái gì cần chuyển hóa nơi tôi, thì quý vị tìm. Thì ở đây á, tôi làm tại vì này qua kinh nghiệm của tôi cho quý vị luôn để quý vị khỏi phải đi tìm. Cái đó là cái anh tưởng, cái anh tưởng là nếu trong duy thức thì mình sẽ nói là mạt na thức vân vân, nhưng mà nói trên phương diện ngũ uẩn thì là cái anh tưởng là cái anh phá đám. Thật ra không phải anh cố ý, mà tại vì cái sự tưởng của mình, cái sự thâu nhận của mình nó sai lầm. Bây giờ mình thâu nhận sai lầm cho nên từ đó mới sinh ra cảm thọ khác, sinh ra suy nghĩ khác và suy ra nhận thức khác nhau, cái biết khác nhau. Thì trong cuộc sống hàng ngày giống như mình nói là tu hành á, là phải cần chúng sinh, phải không? Mình không thể mà chui vào rừng mình trốn, mình cần chúng sinh, mình tiếp xúc với cuộc đời. Mà tiếp xúc á, là luôn luôn có cái sự va chạm, và trong cái sự va chạm đó luôn luôn nó có cái sự hai điều, từ cái ngũ uẩn này đụng cái ngũ uẩn kia thì nó có cái sự interaction đụng vào với nhau, cảm thọ này cảm thọ kia. Tôi đi ngang, tôi đụng bác một cái cảm thọ ngay, cái cùi chỏ nó đụng bác đau quá là bác đau điếng này liền đó, có thí dụ đó. Xong rồi nói cảm thọ trên này, xong rồi cái tôi nói bà này đi đâu chịu nhìn chắn đường người ta là trên này. Thế là bác ấy một cái cảm thọ khác phóng qua thì bác ấy cũng bị ghi nhận nữa, bác đã bị tôi hút một cái đau điếng rồi. Không những tôi không xin lỗi mà còn cho thêm một câu khác nữa. Thì tùy, nếu bác là người làm cẩm không để ý và bác không nhận để ý thì đây vấn đề trong sự sống hàng ngày của mình á, là quý vị nhìn lại cái sự sống hàng ngày. Thường thường mỗi lần mà mình đau khổ á, mỗi lần mình có cái sự việc á, quý vị nhìn lại xem có phải trời làm mình không, có phải trời đất làm cho mình không. Thường thường á là cái gì là sự chưa, và thường thường là sự do sự tiếp xúc với người này với người nọ, từ đó nó sinh ra qua cái sự tiếp xúc đó. Những cái mà nguyên nhân nó đưa đến đau khổ mình chưa nói ai hết là do sự tiếp xúc ở trong sở làm, trong gia đình, trong xã hội, tất cả những cái môi trường đó, mình sống trong những môi trường đó nó làm cho mình bị cái gì đó, bị đau khổ. Mà tại đây là mình, cái môi trường mình sống, nó va chạm nhau làm phát sinh một cái gì đó. Thì khi mà có sự va chạm nhau á, cái sự phát sinh đầu tiên á là đây không có trúng hẳn, đây là tổng quát là thường thường là cái tưởng. Đây hồi nãy bác sĩ này hỏi thí dụ cái tưởng, giờ tôi ngồi tôi nhắm mắt, tôi mở mắt ra tôi nhìn thấy cô này, đó là tưởng á. Tưởng tức là mắt, những cái gì nó đụng vô mắt mà tôi biết nó là cái gì, những cái gì âm thanh nó phát ra tai tôi nghe, đây là âm thanh, đây là cái lỗ tai thôi, hai cái nó đụng nhau tôi biết nó là cái gì, biết là nhạc, biết là tiếng người, biết là tiếng gió, biết là cái gì đó, thì cái đó là tưởng. Là khích sâu á, chữ 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 tưởng là chữ Hán á, mình nếu nói tiếng Tây hay tiếng Anh cho nó dễ là cảm xúc sâu, mình biết là cái gì đó. Đúng rồi, chưa đúng hay sai là chuyện khác. Cái đầu tiên là đầu tiên biết, là biết trước, biết nghe cái tiếng gì đó, rồi xong mình nghe kỹ lại xem cái tiếng này tiếng gì, là tiếng người, mình nghe kỹ nữa là người ta đang nói chuyện về mình, mình nghe kỹ nữa là người ta đang nói xấu về mình, cái đó là chuyện khác. Thì cái tiếng đầu tiên á, cái tắc, cái đầu tiên á, cái tiếng cho đạo Phật nó gọi là sát na, đệ nhất sát na, đó là cái đầu tiên á, tắc một cái. Vừa mới mở mắt ra thấy cái người nào đó nhìn kỹ lại như à cái này là ba tôi, cái này má tôi, người đang mơ mơ màng màng mở mắt ra cái thấy một cái gì về đó, cái thấy đầu tiên á là tưởng. Là từ cái tưởng đó nó sinh ra những cái gì khác. Tiếp tục sau, cái tưởng đó là mình cái, những cái mà khi mắt, tai, mũi, lưỡi mình thâu nhận lục trần bên ngoài, hình sắc, âm thanh, mùi, hương, vân vân, tất cả nó thâu nhận với nhau thì phát ra một cái. Mình biết được những cái đó là tại vì mình có cái tưởng uẩn. Tại mình có cái tưởng uẩn mình mới biết được như vậy, chứ nếu không có cái tưởng uẩn thì mình không biết được cái đó. Đó. Thì cái tưởng uẩn đó từ cái sự nhận thức như vậy thâu nhận vào như vậy nó mới phát sinh ra cái gì đó. Phát sinh cái gì đó thì cái đó ở dưới nó bắt đầu sinh ra chuyện. Đây thiền viện này chưa có cái bảng nhưng mà nên tôi hồi nãy phải vẽ. Đây tôi lấy cái thí dụ, đây là cái hình, cái hình quý vị có nhìn thấy không, cái hình này ha, đây cái hình này, thì đây thí dụ đây á, đây là cái tiến trình của cái sự nhận thức của tưởng. Đây là tôi thí dụ, đây là thực tại, tức là một cảnh vật nào, một cái sự vật gì đó trong cuộc đời, tức là người nào đi vào đây thấy một cái gì đó, trong thấy cả đám người ngồi đây, cái gì vân vân, đây là cái sự vật gọi là thực tại. Thực tại là sự vật trong ngoài. Thì mình tưởng qua cái gì, mình là mình có 6 cái tưởng, tại mình có cái lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi mình đụng cái này, đụng cái thực tại này, thì mình mới thâu vào, enregistrer, thâu vào sự vật, nghe cái gì đó, thấy cái gì đó, ngửi cái mùi cái gì đó, thâu vào, thâu sự vật vào, thâu sự vật vào, thâu vào tới đây, thâu vào xuống cái này. Thì cái vấn đề quý vị nhìn thấy ở trên này nó cả đám, cả đống rồi đó, nó nhiều lắm. Cái khi mình thâu vào nó nhỏ xíu đi tí xíu, thâu vào nhỏ xíu đi tí xíu, rồi mình chưa hết, mình thâu tiếp, thì mỗi một cái này á, nó gọi là một tiếng Tây nó gọi là cái filter, là một cái lọc filter, hả? Thí dụ như vậy nè, tôi nhìn sự vật mà không có cái này á, mà tôi thấy hình nó mờ mờ sao á, cái tôi đeo cái này vào, tôi mới nhìn thấy cái gì đó. Thì mỗi một cái lọc này á, đây là tôi lấy thí dụ vài cái thôi, tôi lấy thí dụ vài cái cho quý vị thấy, thật ra nó không có phải vài cái mà nó có nhiều cái, tùy mỗi cá nhân. Cái này nó hơi rắc rối, tùy mỗi cá nhân nha. Đấy là thực tại ở trên này. Tôi nhìn thấy thực tại sao nó gom xuống như này. Tôi nhìn thấy cái thực tại to mà tôi nhìn thật nhỏ tí xíu. Thì cái thực tại, thí dụ đầu tiên là thực tại đầu tiên đó là lục căn của tôi trước. Mắt tôi có mù không hay là lé không? Tai tôi có điếc hay là nghĩ ngãng không? Mũi tại lục căn nó có hoàn toàn không hay là nó bị méo mó? Méo mó hay không á là cái phim từ đầu tiên á mà mình gọi là lục căn, hay là nói cái khác là tịnh sắc căn, tức là những cái cho nó theo duy thức là những cái của mình. Mình có nhìn thấy không? Có thấy sự vật nó như vậy không? Tôi lấy ví dụ bình thường là những cái người mà bị cái bệnh loạn sắc đó, bệnh loạn sắc đó, Dantonia đó, tức là người ta không có nhìn thấy nhiều màu như mình. Người ta nhìn sự vật, người ta chỉ nhìn thấy có hai màu thôi, màu trắng và màu đen. Họ đậm đậm, chỉ chung quanh màu chính của họ là màu trắng, màu đen. Họ nhìn sự vật, họ chỉ nhìn thấy hai màu thôi. Thì cái khúc này của họ đó, nó sẽ bị hạn hẹp đi. Trên này nó có mình nhìn thấy nó cả trăm màu, mà họ nhìn thấy còn có hai màu, nó bớt đi một tí xíu rồi. Chưa hết nữa, chưa, cái đó là chưa hết tiến trình của các sự tưởng. Từ đây á, là những cái lục căn của mình thâu nhận sự vật. Mà thâu nhận sự vật xong á, chưa hết nữa, mình chưa có giống nhau nữa, tiếp tục đi xuống nữa, đó là một cái phim, một cái lọc khác nữa. Cái đó là cái lọc mình nói ở đây là kim chưa hay nữa, hay là sắc tộc của mình. Người Việt Nam nhìn cái đó một cái thấy nó khác, giống như nãy mình đi bộ ngoài đường á, mình nhìn thấy một cái cặp gì đó, nhìn thấy một cái cặp uyên ương đang ngồi bờ sông, thì mấy người cùng nhìn giống nhau hết. Bác này bác nhìn thấy một cái, bác thấy trời ơi sao cái tụi này sao nó lại sao là sao tội nghiệp tụi nó, sao khổ quá. Thì mình cũng nhìn giống nhau hết, vậy nhìn thấy. Đây là tôi nói cái mà vừa xảy ra hồi nãy liền, mấy người đấy. Mình nhìn thấy sự vật bờ sông đẹp này, mình thấy kế tiếp nữa à, mình tất cả ba bốn người đều nhìn thấy có một cái cặp gì đang ngồi đó. Nhưng mà kế tiếp nữa đó, nó mới có một cái tin thở khác nữa, là một là những cái quá trình riêng của mình, là về kinh nghiệm sống của mình, hoặc là về sự giáo dục của mình, hoặc là về truyền thống của mình. Mình người Việt Nam mình nhìn thấy cái đó mình thấy khác, người Mỹ, người Canada nhìn thấy cái đó họ thấy khác mình. Tại sao vậy? Tại vì họ có một cái giáo dục, phong tục, tập quán khác nhau, họ nhìn thấy khác mình. Ủa sao kỳ vậy? Mình còn lé mà sao nhìn kỳ vậy nè. Người ta đang sung sướng này, sao mà anh lại nhìn thấy nó khổ. Chứ được như vậy. Thì đó là một cái phim khác nữa, cái lọc khác. Cái lọc. Rồi từ đây nữa chưa? Tôi chưa kể, mình nếu mà mình ngồi quán chiếu một cái là nó còn ra nhiều. Đến khi mà bạn ngồi xuống về kể lại với nhau hồi nãy mình đi thiền hành với nhau á, quý vị thấy gì? Cô này cô viết xuống, cô sẽ thấy cái gì khác. Cô bảo thấy bờ sông đẹp, tôi sẽ bảo ồ thấy trời sao mà xanh thì là xanh. Cô này bảo đi thấy chim hót líu lo. Ủa sao kỳ vậy? Nãy giờ mấy người đi cùng với nhau hỏi cô này sao, biết đâu thấy gì thẳng biết. Thí dụ đó, thì khi chúng ta cùng đi với nhau thiền hành, cùng nhìn thấy chung trong một cảnh, đến khi về nói chuyện với nhau á, thì không có ai nói cùng cái này, số người sẽ nói một cái cục khác nhau đó. Tại vì sao? Tại từ lúc mà thấy thực tại đến khi mà nó nói ra, đến khi mà mình đóng mộc tôi thấy cái gì đó, thì hoàn toàn cái cục này nó hoàn toàn khác nhau hẳn. Và trên đường đi từ đến đây nó bao nhiêu chuyện nó rơi rớt bỏ, cuối cùng nó chỉ còn vài cái thôi. Trên khi từ thực tại mà đến khi mình nói tôi thấy thực tại á, thì nó hoàn toàn xa, rất là xa. Đó. Quý vị đồng ý hiểu cái đó không? Đó. Cái này rất là quan trọng. Cũng vậy nữa, tất cả quý thầy đều học cùng lò hết, học ấn quang ra hết. Mà thầy này giảng kiểu khác, thầy cứ giảng khác, thầy này giảng khác. Tại vì sao? Để rơi rớt khác nhau. Như thầy Chí Siêu đây giảng theo kiểu là có lai tay ở trong, là lai căng ở trong, không có lai việt. Thí dụ như vậy. Tại vì sao? Để nó nâng cái lọc, cái phim của mình, dù muốn dù không. Cho nên tại sao thầy Chí Siêu phải nhìn giảng Phật pháp với con mắt khác? Tại vì có những cái lọc khác nhau. Tại sao thầy này giảng kiểu khác, thầy kia giảng kiểu khác, làm Phật tử hoang mang. Thầy này cũng giảng, cuối cùng chạy xuống cái này nói thiền là như vậy, thầy khác giảng nói thiền là cái khác, cuối cùng sinh ra thiền Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thiền Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, hoặc là thiền cái gì đó. Tại vì sao? Tại vì thầy Nhất Hạnh học ở chùa Từ Hiếu, người miền Trung vân vân, Thanh Từ người Nam ở tỉnh gì đó, chưa kể từ chính giữa lúc mà hai người đi vào tu, thầy Nhất Hạnh đi tu năm 16 tuổi, thầy Thanh Từ đi tu năm, nói nữa. nó bao nhiêu những cái đó, bao nhiêu những cái lọc này nó sinh khiến ra tại sao mà mỗi thầy nói khác nhau. Cho nên quý vị khi mà nghe quý thầy như vậy đó, mình hiểu được lý do tại sao thầy này nói như vậy, thầy kia nói thế kia, và mình không có hoang mang. Đó, đó, lý do đó. Và cái lý do là mình không có biết cái khổ mà cãi nhau là tại vì nếu bác làm như vậy thì dễ lắm. Ở đây bác vào nhà thương á, bác nói nó sẽ chích thuốc tê đủ chỗ hết, nó chích ngay từ cái mũi nè, nó chích thuốc tê ngay mũi nè, nó chích nó đục màng nhĩ của bác điếc nè, rồi nó cắt những cái vị ở lưỡi nè. Thế là
vẫn nghe chứ, tiếng động vẫn nghe thấy, nhưng mà không phân biệt là tiếng chê hay tiếng khen. Đấy là chị học biết rồi, chị nói ra
thì không phải. Con đã đúng rồi. Nói thường thường những người nào khi mà được hỏi về thực tại đó, họ nghĩ là họ đang nói về cái này, nhưng mà thật ra đó họ đang nói về cái này. Khi mà mình hỏi về Phật pháp đó, quý thầy á giảng Phật pháp á, quý thầy cho rằng quý thầy đang nói Phật pháp ở đây à? Hay là tôi cũng vậy, Ngũ Ẩn Thích Chí Siêu cho là mình nói Phật pháp ở ngay đây này, mà thật ra tôi đang nói cái Phật pháp ở ngay đây nữa. Quý vị hiểu không? Tôi đang nói Phật pháp của tôi mà cho quý vị á, là quý vị nhớ nè, là tôi đang nói Phật pháp của tôi cho quý vị, là tôi đang nói Phật pháp ngay dưới này nữa.
Trong cái tưởng
của thầy. Nhưng mà cũng xài tạng, nó còn rơi rớt vài cái, bác xài tạng cũng được. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà những người nào nói khác tôi cũng biết là có thể họ nói cái này, họ nói cái khác, tôi chấp nhận, tại tôi biết là tôi đang nói cái này, cho nên không có hại. Cái hại ở đây là tôi cho rằng tôi nói bác là tôi đang nói cái này, mà thật ra là tôi đang nói cái này, thì từ đó mới sinh ra cái sự bất đồng ý kiến của tôi, cố chấp, cố thủ, kiến thủ. Thì cái vấn đề trở lại cũng vậy, là vấn đề ý thức. Là khi tôi đang nói cái này và tôi biết là tôi đang nói cái này đấy quý vị, thì không có sao. Nhưng mà khi tôi đang nói quý vị cái này mà tôi cứ cho rằng tôi đang nói cái này á, thời mới khổ. Thì khi sống trong cuộc đời, tôi đang đeo cái mặt giả, đang đeo cái mặt nạ, và tôi biết rằng tôi đang đeo cái mặt nạ, thì không có sao. Thì người nào nói mình có thể. Nhưng mà khi tôi đang đeo cái mặt nạ, người khác bảo là anh đang đeo cái mặt nạ, thì tôi không đồng ý, tôi bảo không, đây là cái mặt thật của tôi. Cầm tay nhéo, tay giật mặt. Lúc đó tôi mới ồ vậy hả? Thì cái vấn đề là chỗ đó thôi. Nên cái vấn đề nói cho quý vị là lý do tại sao mà tôi bắt quý vị phải viết xuống, phải ý thức là như vậy, để mình ý thức được. Tại vì mình nói suông thì nó dễ lắm, nói suông thì mình không thích, mơ mơ màng màng, mình không có hiểu được. Khi mà vẽ xuống, viết xuống thì mình nhìn mới nhìn thấy được cái lỗi lầm của mình ở chỗ nào. Và đó. Thì đây là cái quá trình của cái sự tưởng. Tưởng tức là mình nhìn thấy sự vật, và đến khi nó chạy qua con mắt của mình, chạy qua bộ óc của mình, và mình nói lại người khác á, nó không phải như vậy. Chính giữa nó có những con đường nhảy vào là phong tục, tập quán, giáo dục, văn hóa, kinh nghiệm, vân 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 vân. Đến khi tôi nghe cái gì đó, đến khi tôi nói lại thì nó là thêm mắm, thêm muối, thêm nước, thêm xả, thêm ớt, thêm tùng lung hết, thế đưa cho người này uống, nó khác rồi. Đó. Ngay khi ngồi nghe thuyết pháp ở chùa cũng vậy nữa, quý vị ngồi nghe đến khi về mỗi người hiểu một đằng, đúng không? Mỗi người về cái tại thầy ông đâu có nói một câu đâu, ông nói trong một tiếng đồng hồ, và trong một tiếng ông nói bao nhiêu câu, trong một tiếng ông nói bao nhiêu câu. Cái người thì mới nghe vào cái là chú ý nghe, đầu ngày đầu giờ đến cuối giờ nó bắt đầu buồn ngủ rồi, bắt đầu là gục lên là tại vì âm hư. Ví dụ như vậy. Thì cái giờ sau nó hỏi lại mà nó có nghe cái đó, bác có nghe thật không, tôi nghe thấy rồi. Thì có người khác dương hư á, thì giờ chốt đi nghe rõ. Xong rồi, có người thì đầu giờ đến cuối giờ thì cứ chú ý đến khi nào mà thầy nói về tịnh độ thì mới lắng tai nghe, rồi lúc thầy nói thiền thì thôi, cái này không có vô được. Đó, thí dụ như vậy, đến khi cái sự tưởng của mình nó hoàn toàn khác nhau, cái đó là cái vấn đề mà mình phải ý thức. Từ cái sự tưởng như vậy đó thì nó sinh ra cái gì? Mấy người cùng đi nghe thuyết pháp với nhau hết, thâu nhận hết. Người thâu nhận, mình gọi là thâu nhận những cái mảnh của thực tại thôi, vài cái mảnh của thực tại thôi, trên thực chất của thực tại thôi. Và mình quên rằng mình cứ tưởng là mình thâu nhận cả thực tại, tự thân của thực tại. Tức là la réalité en soi, mình cứ tưởng là mình nắm được thực tại. Rồi, nó phải nắm thực tại không đâu. Mình có tiếp xúc với mọi người, và khi tiếp xúc nó sinh ra cái sự vật trái chống trái nhau, là mỗi một người thâu nhận thực tại khác nhau. Từ đó nó sinh ra một cái kế tiếp nữa gọi là vọng tình. Tình đây là tình cảm, hay là tình cảm, cảm xúc, cảm thọ, vân vân. Thì cái đầu tiên là mình, đây là thế giới, nếu mà nói theo duy thức là thế giới tánh cảnh, tự thân của thực tại. Khi mình nhận được sự vật thì nhìn thấy một khúc nhỏ xíu thôi. Thì khúc này á, khi mình nói về cái này á, nó có rất nhiều điều sai lầm, phải không? Thì cái điều sai lầm của mình á, trong đạo gọi là vọng tưởng, tức là cái tưởng sai lầm. Vọng là sai phô, là sai lầm. Thật ra nó không hẳn sai lầm, nhưng nó hơi méo mó. Tức là trên này nó có 10 cục, và dưới này mình nói nó còn cục à, nó méo mó, deforme, distorted, méo mó. Cái cô nào quen nó méo mó hết. Thì méo mó cái đó. Thì khi méo mó đó, mình ra mình nói chuyện với người khác, mình đem so với người khác thì hai cái nó không giống nhau. Và bắt từ đó bắt đầu nó sinh ra một cái sự bất đồng ý kiến, và thế này thế nọ, cãi nhau. Và từ đó mình sinh ra cái vọng tình, vọng tưởng sinh ra vọng tình, vọng tưởng sinh vọng tình. Tức là wrong perception, nó đưa ra một cái wrong feeling, hoặc là không phải wrong feeling, không trúng. Tức là tại feeling là luôn luôn trước đúng chứ không phải wrong. Tức là nó đưa ra mình một cái cảm thọ đó nó không có phản ảnh trung thực. Và cái vọng tình, cái chữ vọng tình ở đây mình không có nói wrong feeling được. Vọng tình ở đây là những cái tình cảm đó nó bị phát khởi lên do vọng tưởng mà ra, cho nên mình gọi là vọng tình. Những cái tình cảm đó nó, tại vì vọng tình thì đưa đến đau khổ, vọng tình thì luôn luôn nó đưa đến đau khổ. Nên trong duy thức hạ nhấn mạnh là mình phải làm sao cố gắng ghi nhận sự vật đúng như thật. Đó là cái chủ trương của tứ niệm xứ của thiền Vipassana, tức là ghi nhận sự vật đúng như thật. Vừa mới hồi nãy mình nghe một cái là tập nghe thôi, thấy là tập thấy thôi, chứ đừng có thêm mắm thêm muối nó để cho ba những cái kia nó nhảy vô. Đó. Giống như là lấy cái ví dụ cụ thể hồi nãy mình đi thiền hành, nhìn thấy có một cái cặp đang ngồi trước bờ sông, họ đang ôm nhau, mình ghi nhận có một cặp người Canada đang ôm nhau. That's it, tới đó thôi. Muốn đi sâu hơn nữa thì phải cẩn thận. Muốn đi sâu hơn nữa thì phải cẩn thận hơn. Đó là một người đàn ông, một người đàn bà, chứ không phải hai người đàn ông, hai người đàn bà. Nhưng mà bắt đầu mình đi sang một cái kế tiếp nữa là bắt đầu mình phải cẩn thận, tại vì bắt đầu mình thêm mắm thêm muối rồi. Mình chỉ ghi nhận bấy nhiêu thôi. Còn cái cặp đó đang sung sướng hay hạnh phúc đó mình không biết hả? Mình không biết. Mình nhìn thấy hình như nó có vẻ là họ đang sung sướng, hoặc là có vẻ là cái gì đó, nhưng mà mình không có suy à. Thì mình đâu có nằm trong đầu người ta đâu, mình đâu có chui vào trong bụng người ta đâu, mình biết. Mình chỉ thấy qua cái lục nhãn căn của mình thấy như vậy. Lấy cái máy hình đó mình chụp tóc một cái, lấy máy hình của cô Diệu Mỹ chụp y chang, lấy ra nhìn cái hình này nhìn cái hình kia thấy giống nhau là được. Nhưng mà đến khi mà mình mà về vẽ là bắt đầu thấy khác rồi. Không về vẽ, người bắt đầu vẽ thấy khác nhau rồi. Bỏ tả nữa thì thôi, chả chết rồi. Tả thì thôi. Bây giờ tụi nó khổ quá, sao tụi nó... Mai mốt là chết. Sao tụi nó sẽ khổ lắm. Đó là cái tiến trình mà nói là về tiến trình nhận thức, tiến trình của phiền não. Tức là cái sự cái anh mà tưởng đó, nhận thức, tưởng thấy, xong rồi ghi nhận sự vật sai lầm, nó sẽ cho ra một cái cảm thọ. Cảm thọ đó là tình cảm, cảm xúc vân vân, cho cái cảm thọ nào đó. Và từ cái cảm thọ đó, nếu mình sung sướng, khổ đau hoặc là bình thường, thì không nói chi bắt đầu mà nó bị đau khổ quá thì nó làm nhúc nhích, nó bị động. Tại ngũ uẩn nó liên quan đến nhau mà đó. Răng đau là tối ngủ không được, mà răng đau là tới sở là buồn ngay. Thí dụ như vậy, tại ngũ uẩn nó chạy lòng nhòng, nó dính cái, thì cảm thọ này nó sẽ khiến cho mình phải đụng tới hai cái anh khác, phải suy nghĩ này, suy nghĩ nọ, phải dùng cái nhận thức, cái ý thức, cái sự phân biệt của mình làm sao để cho cái này nó hết. Tại vì có một cái điều quan trọng là tất cả chúng ta con người không có ai muốn đau khổ hết á, đúng không? Có ai muốn đau khổ không? Người nào muốn đau khổ giơ lên, giơ tay lên. Không ai muốn đau khổ hết. Nhưng mà ngặt một cái thọ uẩn của mình á, thọ uẩn của mình nó không có chỉ có đúc kết bằng sung sướng đâu, nó gồm có ba anh là cảm thọ sung sướng, là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thì mỗi khi á mà mình tưởng một cái gì đó nó tác động ngay cái anh này, khi mình đang đói mà người nào làm cơm ngon cho mình ăn vào một cái là dù muốn được không thì cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Và kế tiếp nữa mình làm cái gì, anh này đụng vào cái này ăn ngon thì làm gì, mình thích người đó, mình mến người đó, mấy bác này dễ thương, nó làm cơm ngon, nó mai mốt tôi mời bác tới nhà tôi chơi, có gì bác đem đồ ăn tới cho tôi. Không, bác nhớ nha. Đó. Cái đó là mình bắt đầu suy nghĩ thôi, suy nghĩ nè, coi tháng tới mời bác nè, mời bác mấy ngày để bác làm cơm nè, thấy không? Ví dụ như vậy đó. Thì cảm thọ xong rồi đưa ra cái anh hành mẫn, bắt đầu suy nghĩ vẽ vời trên cái bác này. Bác này mình tính chơi bác từ 10 năm, để khi nào mà bác trong vòng 10 năm đó lâu lâu mỗi năm mời tới làm cơm cho mình ăn, nên mình nghĩ về cái bác này đó. Rồi mình phân biệt bác này làm cơm ngon hơn bác này thì thôi tốt hơn hết, nếu mà mình bắt đắc dĩ mà phải mời thôi mời bác này thôi, không mời bác này nữa, ví dụ như vậy đó. Thì nó chạy lòng nhòng, chỉ có một cái nhận thức tóc một cái là năm anh nó chạy loạn lên, chạy dính liền với nhau. Thì giờ từ cái sự dính liền đó, từ cái sự nhận thức đó, nó sinh ra vui buồn hay khổ đau, và từ sự vui buồn hay khổ đau đó mình mới đúc kết thành một cái list của mình là ưa hay thích. Và tôi thích bác này, tôi thích bác này, bác làm cơm ngon. Và thật ra sau cái phần sau đó, lý do tại sao sẽ thôi tham ăn. Đúng không? Đó. Từ đó nó bao nhiêu phiền não chẳng chỉ nó xoay, nó chạy làm với nhau hết, nó trùng trùng điệp điệp à, trùng trùng duyên khởi, chẳng chỉ những cái đó. Bây giờ mình tu hành làm sao? Nếu mà nói những tu hành như bác có bảo tu thiền nó khó quá, nếu mình không nhìn thấy được những cái đường đi nước bước, những ngõ ngách của những cái tiến trình đau khổ, làm sao mình tu? Mình cũng thức ngủ không à? Khi nào mình buồn quá ông nói mình thế là thôi, mình không chơi ông nữa, đóng cửa lại, đóng cửa buồn lại, ngồi thiền theo dõi hơi thở, hoặc là dùng ý thức cái này như huyễn mở cửa ra mai lại ống lại lù lù trước mặt nữa, đâu có như huyễn được, đúng không?
Như vậy con không thiền, con nhìn thẳng vào vấn đề tại sao mình lại thức cách này. Thế nên mình bảo mình vừa điên hay sao, các huyễn có tại sao mình lại chấp vào thật, cho nên mình mới khổ bỏ. Thế nhưng mà bỏ nó cũng lúc đầu thì cả ngày mới bỏ. Bây giờ thì cũng nhiều khi cũng cả
đường này,
con không nhẹ nhẹ thì
con sắp rồi bỏ. Đúng rồi, đó. Thì đây, bắt đầu mình sang đến cái tiến trình tu học. Tiến trình tu tập. Tiến trình tu tập. Thì bây giờ mình tu tập làm sao cho có hiệu quả? Thì trước khi đang nói đến tiến trình tu tập, thì nói lại... nói lại cái để cho quý vị thấy rõ là dù tu cái gì tu, mình phải học cho rõ. Tại những cái người mà tu tắt á, tức là tới quý thầy chỉ là tu tắt, tức là tu cái pháp môn này đi, tu pháp môn kia đi, tu những cái pháp môn, tức là quý thầy đưa những cái phương thuốc mà tút phép rồi đó, những cái toa thuốc rồi á, ta làm sẵn như là nhức đầu tới là bác sĩ bảo thôi này nè, aspirin rồi uống đi. Ông không có lý hỏi lý do tại sao, tại sao nhức đầu, lý do tại sao làm nhức đầu, ông không chịu tới nơi đi trốn. Ông thấy nhức đầu phải không này nè, aspirin uống đi, xong uống xong hết nhức đầu, mai mốt nhức đầu nữa tới nữa này, aspirin uống đi, đau bụng uống gì đó uống đi, gì đó nghĩ là Tylenol uống đi. Cứ vậy thì tới chùa bệnh gì về niệm Phật, bệnh gì về ngồi thiền, bệnh gì người làm. Bây giờ quý vị muốn làm cái gì? Quý vị muốn chấm dứt không có nhức đầu nữa thì hãy tìm hiểu tại sao mình, cái gì nó khiến mình nhức đầu, để mình không có tái diễn lại cái đó nữa thì mình sẽ không có nhức đầu nữa. Chứ không, nếu không mình sẽ trở thành lệ thuộc cái đó. Đây là cái vấn đề quan trọng mà Đức Phật có nói rửa sót. Đức Phật không muốn đệ tử trở thành cái gì nữa không? Trở thành lệ thuộc pháp môn chính Đức Phật luôn. Trở thành lệ thuộc pháp môn chính Đức Phật luôn. Trở thành lệ thuộc pháp môn chính Đức Phật luôn. Trở thành lệ